Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng một câu hỏi của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, làm sao để chiến thắng lòng mình trước những cám dỗ của cuộc sống vô cùng? Phật tử Tịnh Huệ. Kính thưa đạo hữu Tịnh Huệ cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, lòng tham dục đó chính là cội gốc của cái đời sống sinh tử này đây. Nói khác hơn, chúng ta bước vào trong cái cuộc sống này là bởi vì cái lòng tham dục đã dẫn dắt chúng ta đến đây. Và Đức Phật chỉ dạy rằng nếu như ai còn có tham dục, còn có khát ái, thì người đó sẽ vĩnh viễn đi mãi trong cái con đường của tái sinh vô lượng kiếp. Chỉ trừ khi nào mà lòng tham dục khát ái kia không còn, thì lúc đó chúng ta mới có thể bước ra khỏi cái con đường của sự tái sinh. Và cũng như thế, muốn có thể đạt đạo giải thoát sinh tử luân hồi thì bắt buộc cái lòng tham dục này đây phải dứt hẳn. Vậy thì làm như thế nào để một con người phàm phu của chúng ta có thể nhẹ nhàng đối trị với cái yếu tố tham dục? Thưa tất cả đại chúng, Đức Phật dạy rằng thiểu dục tri túc, đây là một trong những cái phương pháp đối trị với lòng tham dục. Chúng ta có 5 yếu tố đối tượng của tham dục, đó chính là tài, sắc, danh, thực, thùy. Nhưng mà rồi nếu ai biết đủ, biết dừng lại và biết bằng lòng với cái mà chúng ta đang có, thì người đó sẽ rất dễ dàng bứt phá ra khỏi cái sự theo đuổi bám víu của tham dục. Thưa quý vị, có một câu chuyện thật kể về người bán bánh Samosa. Anh ta là một người dân Ấn Độ nghèo khổ và mỗi ngày như thế anh ta chiên bánh để đem ra công viên bán. Một hôm nọ thì gặp một người khách Tây đi hành hương và thế là anh này hỏi bao nhiêu một cái bánh. Người bán bánh nói là 2 cái đó thì 10 đồng. Nhưng mà rồi người mua đó đưa luôn cả 1.000 và nói với anh là không cần phải thối lại mà hãy dùng cái tiền đó để mà làm vốn làm ăn. Người bán bánh này rất áy náy trong lòng và sau khi người này đã đi khuất, anh ta móc hết tất cả tiền của mình ra cũng không đủ và anh ta quyết định chạy theo cái người mà mua cái bánh kia để trả lại số tiền thối. Khi gặp được rồi, anh ta nói rằng đây là cái công sức lao động của tôi chỉ xứng đáng để hưởng được bấy nhiêu thôi. Còn tất cả các số tiền này thì xin gửi lại cho ông. Nhưng tôi không có đủ tiền thối cho nên bây giờ ông có cái tiền nào nhỏ hơn hay không? Người khách Tây này rất chạnh lòng và đưa lại cho anh ta một cái mệnh giá đồng tiền nhỏ hơn, đó là 100 ruby. Và nhận lại tất cả những cái tiền thối mà cái người bán bánh này đưa lại. Vì cái người bán bánh này không có nhận cái tiền mà dư của anh đã cho, mà nói với anh rằng tôi đã có đủ rồi, anh hãy đem cái số tiền này mà cho người khác cần hơn là tôi. Thưa quý vị, câu chuyện này hết sức là cảm động để nhìn thấy được rằng dẫu cho anh ta là một con người nghèo nhưng không có cái lòng tham cầu khẩn bất cứ một cái điều gì đó nó nhiều hơn là cái sự cống hiến hy hiến lao động của chính mình. Nếu như chúng ta có một cơ hội hoặc là có một món quà hời nào đó từ trên trời rớt xuống, chúng ta sẽ rất vui mừng vì mình có được nó. Nhưng đối với những người, người ta có cái yếu tố tự trọng cao thì họ không bao giờ muốn nhận bất cứ một cái của hời nào của người khác, thậm chí là người khác mong muốn để có thể cống hiến cho mình. Vậy thì trên phương diện tiếp xúc của cuộc sống này đây, chúng ta có rất nhiều sự cám dỗ và tất cả sự cám dỗ đó đều là mật ngọt của cái lòng tham hết thảy. Vì thế mà ai trong chúng ta có thể giữ lòng của mình bình thản trước những cám dỗ và nhìn rõ những cái cám dỗ kia nó đang hiện hữu trong lòng mình, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có yếu tố để mà mình ngăn chặn những cái cám dỗ kia, hoặc là sẽ có cái hành động đối xử rất là thích ứng để không có cái yếu tố móng khởi tham dục xuất hiện. Ở trên phương diện tu tập thì càng quan trọng hơn cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác. Có nghĩa là khi nào chúng ta làm gì, nói gì và suy nghĩ gì, chúng ta đều giữ gìn cho nó được trọn vẹn qua cái yếu tố tự thân của chính mình đây nhận biết một cách rõ ràng. Vậy thì ai có thể nhận biết được tất cả những cái khởi lên trong tâm thức chúng ta cũng như lời nói và hành động của mình một cách sâu sắc thì người đó sẽ rất dễ dàng vượt ra khỏi cái cám dỗ của sự tham dục. Cầu mong tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thanh thản hơn trong cuộc sống này và khi tiếp xúc với cuộc đời thì không bị nó lôi kéo làm cho chúng ta đau khổ. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.